Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 21 tháng 12, thứ ba trong tuần thứ tư của mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 1, câu 39 đến 45. Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca. Nếu chúng ta tưởng tượng đây là một bức tranh, thì bức tranh này tuyệt đẹp. Đẹp trong từng bước chân vội vã của Đức Trinh Nữ tiến lên miền sơn cước. Đẹp trong sự rộn rã của hài nhi Gioan nhảy mừng trong bụng mẹ. Đẹp trong lời ca khen và bài Elizabeth dành cho người em của mình được Thiên Chúa sủng ái. Đẹp trong việc Thiên Chúa đã yêu thương thăm viếng dân người. Nếu ta nhìn bức tranh từ trên xuống, quả thật, Thánh Luca đang miêu tả cho chúng ta khung cảnh của cuộc Thiên Chúa viếng thăm dân người. Trích đoạn tin mừng mô phỏng như một cuộc dân Chúa rước hòm bia thánh, tiếng hò la vang dội, tiếng nhảy múa đàn ca. Quả vậy, bà Elizabeth kêu lớn tiếng, còn hài nhi thì nhảy mừng trong bụng mẹ. Thiên Chúa đã ưu ái viếng thăm dân của Chúa qua gia đình của tư tế Zacaria, bà Elizabeth và Gioan tẩy giả. Nếu ta nhìn bức tranh từ bên dưới lên, ta thấy cung cách của Đức Trinh Nữ Maria tuyệt vời. Mẹ như hòm bia giao ước, mẹ đã đem Chúa đến cho gia đình của Elizabeth, của Zacaria, của Gioan tẩy giả. Mẹ đã loan báo tin vui ngay khi mẹ cưu mang tin vui trong cung lòng của mẹ. Quả vậy, Thánh Âu Tinh diễn tả, trước khi cưu mang ngôi lời trong cung lòng của mình, mẹ đã cưu mang lời trong tâm trí. Bức tranh thật hoàn hảo với màu sắc vui tươi của ơn cứu độ đã được Thánh Luca chụp lại và gửi cho mỗi chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm màu nhiệm của tình yêu đấng viếng thăm dân người. Hãy chiêm ngắm cung cách của một người sống niềm tin, Đức Trinh Nữ Maria hòm bia giao ước, để chúng ta biết hòa lại trong đời sống của mình những bước chân đon đả đến với tha nhân và cảm nhận tình yêu của đấng viếng thăm chúng ta. Đại lễ Giáng sinh đã gần kề. Niềm vui của cuộc viếng thăm ngày càng được tỏ hiện. Xin cho chúng ta cảm nhận và sống trọn vẹn niềm vui ấy, niềm vui của cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong cuộc đời mình, niềm vui của Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta ban tặng. Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã đến viếng thăm gia đình của ông Zacharia và Elizabeth và Thánh Gioan Thầy Giáo. Xin Chúa cũng đến viếng thăm tâm hồn của chúng con và xin cho chúng con biết quảng đại đón tiếp Chúa, cũng biết nhảy mừng như Gioan nhảy mừng trong lòng mẹ. Chúng con cảm nhận được niềm vui như niềm vui của bà Elizabeth, niềm vui của Đức Trinh Nữ Maria, niềm vui của những người đón nhận ơn cứu độ. Amen.
Vui vui nào, giữa sa mạc và đồng vua cỏ cháy. Vui vui nào, vùng đất hoang hay mừng rỡ chỗ bồng. Vui vui nào, hay tưng bừng nở hoa như khóm huế. Vui vui nào, và đàn ca múa nhảy reo hò. Làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ, cho những đầu gối hết âu lo thêm vững mạnh. Hãy nói với những ai nhát gan không sợ hãi, Chúa của anh em đứng cứu tinh sắp đến rồi. Muôn ngàn khe suối sẽ hát ca trên đồng vắng, ao hồ tắm mát những ai lang thang khốn cùng. Dẫn lối ta bước đi có cây xanh giờ bóng, đang đến tiếng bước chân nghe rõ ràng. Vui vui nào, mắt người mù được mở ra bừng sáng. Vui vui nào, kẻ không than sẽ nhảy nhót như nai rừng. Vui vui nào, chân người khỏe sẽ đứng lên chúc tụng. Vui vui nào, miệng người câm hát mừng vua ra đời. Vui vui nào, hỡi sa mạc và đồng khô cỏ cháy. Vui vui nào, vùng đất hoang hay mừng rỡ chỗ bồng. Vui vui nào, hay tưng bừng nở hoa như khóm huế. Vui vui nào, và đàn ca múa nhảy reo hò. Hãy làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ, cho những đầu gối hết âu lo thêm vững mạnh. Hãy nói với những ai nhát gan không sợ hãi, Chúa của anh em đứng cứu tinh sắp đến rồi. Muôn ngàn khe suối sẽ hát ca trên đồng vắng, ao hồ tắm mát những ai lang thang khốn cùng. Dẫn lối ta bước đi có cây xanh giờ bóng, khi người đang đến tiếng bước chân nghe rõ ràng. Nào, mắt người mù được mở ra bừng sáng. Vui vui nào, kẻ khóc than sẽ nhảy nhót như nai rừng. Vui vui nào, chân người khỏe sẽ đứng lên chúc tụng. Vui vui nào, miệng người câm hát mừng vua ra đời. Làm cho hết những cánh tay nên mạnh mẽ, cho những đầu gối hết âu lo thêm vững mạnh. Hãy nói với những ai nhát gan không sợ hãi, Chúa của anh em đứng cứu tinh sắp đến rồi. Muôn ngàn khe suối sẽ hát ca trên đồng vắng, ao hồ tắm mát những ai lang thang khốn cùng. Dẫn lối ta bước đi có cây xanh giờ bóng, đang đến tiếng bước chân nghe rõ ràng. Sẽ tới ngày người đến cứu anh em.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ủy viên đặc nhiệm về kinh tế của đền thờ Đức Bà Cả. Hôm 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm một ủy viên đặc nhiệm quản trị và giải quyết tình trạng kinh tế tài chính khó khăn của đền thờ Đức Bà Cả, một trong bốn đại vương cung thánh đường giáo hoàng ở Roma. Đó là Đức ông Rolanda Maricas, 49 tuổi, người Lituani, hiện là trưởng ban quản trị tại phân bộ Tổng vụ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh từ tháng 8 năm 2019. Đức ông xuất thân từ trường ngoại giao Tòa Thánh, đã phục vụ tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại Mỹ từ năm 2013 đến năm 2017, rồi làm đại diện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở Gabon, rồi làm tham tán Sứ Thần tại Congo. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, lý do việc bổ nhiệm ngoại thường này là vì những phức tạp đặc thù trong việc quản lý kinh tế và tài chính của kinh sĩ đoàn đền thờ Đức Bà Cả. Tình trạng này càng trầm trọng hơn vì đại dịch lan tràn. Trong công tác này, Đức ông Maricas được sự trợ giúp của cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh, gọi tắt là AFSA, và Ngân hàng Trung ương Vatican. Công tác phục vụ và mục vụ tại đền thờ Đức Bà Cả vẫn do Đức Hồng Y Stanilarico, người Ba Lan, giám quản đền thờ này điều hành. Kinh sĩ đoàn đền thờ Đức Bà Cả có từ thế kỷ thứ 13. Việc quản trị đền thờ này dưới quyền của Đức Hồng Y Rico có 24 kinh sĩ và những người phụ tá giúp đỡ. Vấn đề quản trị kinh tế và tài chính tại đền thờ này bắt đầu có những khó khăn từ hơn 10 năm nay, khi vị quản lý kinh sĩ đoàn bấy giờ là Đức ông Ronila Moravic, 61 tuổi, người Ba Lan, đã lợi dụng chức vụ của mình để biển thủ về tài chính của đền thờ. Năm 2014, đương sự bị tòa án tại Vatican kết án 4 năm tù vì tội gian lận, giả mạo và tham ô, đồng thời phải trả lại 250.000 euro, tức là khoảng 280.000 Mỹ Kim, cho kinh sĩ đoàn. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, 70 tình nguyện viên tu sĩ tiếp tục đến phục vụ tại bệnh viện điều trị COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, ngày 13 và ngày 17 tháng 12 vừa qua, lần lượt 70 tình nguyện viên tu sĩ đã lên đường phục vụ các bệnh nhân COVID-19 trong 4 bệnh viện, đó là Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, Bệnh viện Dã chiến số 10, Bệnh viện Dã chiến số 3 tầng số 16 và Bệnh viện Dã chiến đa tầng Tân Bình. Tại Bệnh viện Hồi sức chuyên sâu COVID-19, có 28 tình nguyện viên linh mục và tu sĩ đến phục vụ tại đây. Tại Bệnh viện Dã chiến số 10, có 11 nữ tu tình nguyện viên. Tại Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16, có 14 tình nguyện viên nữ tu. Tại Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID đa tầng Tân Bình, có 17 tình nguyện viên nữ tu và một nam tu sĩ. Được biết, đây là nhóm thứ 3 và thứ 4 lên đường, theo lời mời gọi đợt 2 của Văn phòng Tu sĩ Tổng giáo phận Sài Gòn. Nhóm thứ nhất gồm có 35 tu sĩ, đã lên đường vào ngày mùng 3 và ngày mùng 6 tháng 12. Nhóm thứ hai gồm 8 tu sĩ, đã lên đường vào ngày mùng 7 tháng 12. Tin Roma, hội nghị và đóng góp của chính thống giáo cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023. Tổ chức Pro Oriente và Học viện Đại kết thuộc Đại học Giáo hoàng Thánh Thomas Aquino, cũng gọi là Angelicum ở Roma, đang chuẩn bị tổ chức một hội nghị khoa học về Synodality, sự đồng hành trong chính thống giáo và các truyền thống chính thống Đông Phương vào tháng 11 năm tới năm 2022. Hội nghị này sẽ tiến hành từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 11 và từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 năm 2022, được coi là một đóng góp cho tiến trình chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ tiến hành tại Roma vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Hội nghị được sự bảo trợ của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và nhắm mục đích lắng nghe các truyền thống Kitô khác và để học hỏi về những quan niệm cũng như kinh nghiệm của họ về đặc tính Synodality. Ông Alphonse Clos, Chủ tịch Tổ chức Pro Oriente ở Áo nói rằng, chúng ta có thể biết ơn về việc chúng ta có nhiều điểm chung với các giáo hội anh em ở Đông Phương. Trong sự đối tác của chúng ta với họ, chúng ta muốn đánh giá cao sự khác biệt của họ như một sự phong phú sinh động. Trong thế giới mong manh ngày nay, chúng ta chung của các Kitô hữu là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Ông Klaus cũng nhắc lại cuộc viếng thăm hồi đầu tháng 12 này tại Síp và Hy Lạp của Đức Thánh Cha. Trong các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính thống tại hai nước, Đức Thánh Cha xin họ hỗ trợ tiến trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, qua đó giáo hội Công giáo muốn tái khám phá chiều kích đồng hành của giáo hội. Kinh nghiệm của chính thống giáo có thể hữu ích và xây dựng trong vấn đề này. Để sự trao đổi đại kết này thành công, tổ chức Pro Oriente cũng muốn đóng góp phần của mình, ít nhất là với hai hội nghị ở Roma. Đức Hồng Y Christoph Sonborn, Tổng giám mục giáo phận Viên thủ đô Áo, cũng chào đón sáng kiến trên đây trong tư cách là Chủ tịch Hội đồng Quản trị tổ chức Pro Oriente. Ngài nói kinh nghiệm của các giáo hội Đông Phương và chính thống có thể làm cho tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục của Công giáo thêm phong phú. Ban tổ chức đã lập hai ủy ban khoa học để chuẩn bị cho hội nghị năm tới, một về truyền thống của chính thống giáo, gồm các thành viên ủy ban đối thoại Công giáo và chính thống thuộc tổ chức Pro Oriente, và một ban khác gồm các thành viên ủy ban đối thoại đại kết giữa giáo hội Công giáo và các truyền thống chính thống Đông Phương. Tin Vatican, một tổng giám mục Nigeria làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Geneva. Hôm 17 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Fortunato Guachukwu, người Nigeria, làm quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, kế nhiệm Đức Tổng giám mục Ivan Zerkovic, 61 tuổi, được bổ đi làm sứ thần tòa thánh tại Canada hồi mùa hè vừa qua. Đức Tổng giám mục Guachukwu đã đậu tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Urbano và tiến sĩ giáo luật tại Đại học Angelicum ở Roma, trước khi phục vụ trong ngành ngoại giao tòa thánh từ năm 1994, và đã phục vụ tại nhiều sứ quán của tòa thánh, trước khi làm trưởng ban nghi lễ ngoại giao của tòa thánh, rồi được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Nicaragua, năm 52 tuổi. Sau đó phục vụ tại 12 quốc gia nhỏ ở quần đảo Caribe Mỹ Châu, và sau cùng làm sứ thần tòa thánh tại Argentina từ tháng 3 năm nay. Đức Tổng giám mục Guachukwu thông thạo 7 thứ tiếng: Anh, Ý, Đức, Do Thái hiện đại, Pháp, Tây Ban Nha và Ả Rập. Tìm viên Áo Quốc, tổ chức thủ công Đông Phương Kitô kêu gọi giúp bề làm. Hôm 16 tháng 12 vừa qua, tổ chức từ thiện thủ công Đông Phương Kitô ở thành phố Linz bên Áo kêu gọi giúp đỡ dân chúng và các tín hữu thành Bethlehem lại lâm vào tình trạng đau khổ, không có nguồn sinh kế vì thiếu khách hành hương do sự đóng cửa biên giới mà chính phủ Israel ban hành để chống sự lây lan biến thể Omicron của COVID-19 cho đến ngày 22 tháng 12 tới đây. Không có du khách và tín hữu hành hương có nghĩa là các gia đình Kitô từ thế kỷ 19 đến nay chuyên chế tạo các đồ thủ công và các thánh giá, sâu chuỗi mần côi bằng gỗ ô liu và các đồ kỷ niệm khác như hàng đá máng cỏ, các tượng ảnh bằng gỗ, bị mất sinh kế. Tổ chức thủ công Đông Phương Kitô cộng tác với Hợp tác xã thủ công Thánh Địa có trụ sở tại thành Bây Sa Hu gần Bethlehem để tiêu thụ các sản phẩm thủ công. hợp tác xã này chiến đấu chống nghèo đói, thất nghiệp, nạn xuất cư ra nước ngoài, đồng thời thăng tiến ngành thủ công ở địa phương. Hợp tác xã này được thành lập cách đây 40 năm, năm 1981, và hiện nay quy tụ khoảng 40 xã viên, phần lớn là các gia đình chế tạo đồ thủ công. Vì đại dịch, nhiều xưởng đã bị đóng cửa vì không có khách tiêu thụ. Tổ chức thủ công Đông Phương kêu gọi các tín hữu Kitô quảng đại tại Áo gia tăng hỗ trợ cho các gia đình ở Bethlehem và các tổ chức từ thiện ở địa phương để trợ giúp các tín hữu Kitô tại đây trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Tin Jerusalem, các giáo hội Kitô tại thánh địa kêu gọi chính quyền bảo vệ sự hiện diện của Kitô giáo. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội Kitô tại thánh địa kêu gọi chính quyền Israel, Palestine và Jordan đương đầu với các nhóm cực đoan đe dọa tấn công cộng đồng Kitô tại địa phương và bảo tồn sự toàn vẹn của các khu vực Kitô. Trong thông cáo công bố ngày 15 tháng 12 vừa qua, các vị lãnh đạo Kitô tố giác những vụ tấn công thể lý và bằng lời nói chống lại các linh mục, tấn công các thánh đường, phá hoại và xúc phạm đến các nơi thánh, những đe dọa liên tục chống tự do phụng tự. Đó là những vụ bạo hành chống các tín hữu Kitô do các nhóm cực đoan trên toàn thánh địa. Tình trạng trầm trọng này đã có từ năm 2012 và trở thành một toàn tính có hệ thống nhằm trục xuất cộng đồng Kitô ra toàn vùng, mặc dù họ là thành phần không thể thiếu được của cộng đồng địa phương. Ngoài ra, các vị lãnh đạo Kitô cũng bày tỏ lo âu lớn đứng trước tình trạng các nhà chính trị, các công chức và lực lượng an ninh địa phương không có khả năng ngăn chặn hoạt động của các nhóm cực đoan, vẫn thường hàm dọa các tín hữu Kitô trong vùng, gây hấn đả thương giáo sĩ, xúc phạm các nơi thánh và các tài sản của giáo hội. Không những thế, những thủ lãnh cực đoan tiếp tục thủ đắc các tài sản chiến lược trong các khu phố của người Kitô, mục đích là hết sức giảm bớt sự hiện diện của các Kitô hữu và thường sử dụng những thỏa hiệp ngầm và những chiến thuật hăm dọa để trục xuất các Kitô hữu ra khỏi gia cư của họ và làm gián đoạn những lộ trình hành hương lịch sử giữa Bethlehem và Jerusalem. Các vị thượng phụ và thủ lãnh các cộng đoàn Kitô tại thánh địa nhấn mạnh rằng hành hương là một quyền của tất cả các tín hữu Kitô trên thế giới và mang lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế và xã hội tại Israel. Như nghiên cứu mới đây của Đại học Birmingham ở Anh Quốc cho thấy, các cuộc hành hương và ngành du lịch Kitô mang lại 3 tỷ đô la cho nền kinh tế Israel. Các vị lãnh đạo Kitô tại thánh địa đặc biệt đề cập đến lệnh của chính phủ Israel đóng cửa biên giới, không cho người nước ngoài vào lãnh thổ này cho đến ngày 22 tháng 12 tới đây, để ngăn ngừa sự lây lan của COVID-19, đặc biệt là với biến thể Omicron. Tình trạng này cũng khiến khách hành hương không thể đến thánh địa. Thông cáo của các vị lãnh đạo Kitô kêu gọi các chính quyền Israel, Palestine và Jordan quyết tâm bảo vệ tự do tôn giáo, và các vị kêu gọi một cuộc đối thoại khẩn cấp với hai mục đích. Đương đầu với những thách đố do các nhóm cực đoan đối với Jerusalem và cộng đoàn Kitô để bảo đảm cho mỗi công dân và mỗi tổ chức được sống mà không bị nguy cơ bạo hành và hăm dọa. Thứ hai là bắt đầu cứu xét việc thành lập vùng văn hóa đặc biệt và gia sản Kitô để bảo tồn sự toàn vẹn của khu phố Kitô ở cổ thành Jerusalem. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tần. Lời Chúa Chúa Nhật và Tựa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ ba hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, từ câu 41 đến câu 52. Hàng năm cha mẹ Chúa Giêsu có thói quen lên Jerusalem để mừng lễ vượt qua. Lúc bấy giờ Chúa Giêsu lên 12 tuổi, cha mẹ người đã lên Jerusalem theo tục lệ mừng ngày lễ vượt qua. Và khi những ngày lễ đã hoàn tất, hai ông bà ra về, trẻ Giêsu ở lại Jerusalem mà cha mẹ người không hay biết, tưởng rằng người ở trong nhóm các khách đồng hành. Hai ông bà đi được một ngày đàng mới tìm kiếm người trong nhóm bà con và những kẻ quen biết. Nhưng không gặp thấy người, nên hai ông bà trở lại Jerusalem để tìm người. Sau ba ngày, hai ông bà gặp thấy người trong đền thờ, đang ngồi giữa các thầy tiến sĩ, nghe và hỏi các ông. Tất cả những ai nghe người nói, đều ngạc nhiên trước sự hiểu biết và những câu người đáp lại. Nhìn thấy người, hai ông bà đã ngạc nhiên, và mẹ người bảo người rằng, con ơi, sao con làm cho chúng ta như thế? Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con. Người thưa với hai ông bà, mà sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết rằng con phải lo công việc của cha con ư? Nhưng hai ông bà không hiểu lời người nói. Bấy giờ người theo hai ông bà trở về Nazareth và người vâng phục hai ông bà. Maria mẹ người ghi nhớ những việc đó trong lòng, còn Chúa Giêsu thì tiến tới trong sự khôn ngoan, tuổi tác và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và người ta. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay ghi lại chi tiết khi Đức Giêsu 12 tuổi, tức là tuổi được coi là trưởng thành về mặt tôn giáo, phải hành hương Jerusalem. Cũng trong lần hành hương này, Đức Giêsu đã nhận thức hoặc cảm nhận được thiên tính của mình. Cha mẹ không biết rằng con phải ở nhà của cha con sao? Tuy nhiên Thánh Giuse và Đức Maria đã không hiểu được điều đó. Mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người vẫn luôn vượt quá tầm hiểu biết của người phàm. Đức Giêsu ở lại trong khu vực tiền đình của khuôn viên đền thờ, ngồi giữa các bậc thầy dạy. Đây là nơi các thầy thông luật thường giảng dạy. Sau này Đức Giêsu cũng sẽ làm như thế trong các hội đường. Tại các quốc gia Âu Mỹ thừa hưởng nền văn hóa Kitô giáo, ngoài việc cử hành mầu nhiệm con Thiên Chúa làm người, lễ Giáng sinh còn là ngày lễ của gia đình, ngày mà mọi thành viên gia đình sum họp bên nhau. Nó cũng giống như ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam chúng ta vậy. Có thể nói, mầu nhiệm nhập thể luôn gắn kết với gia đình. Đó cũng chính là ý nghĩa mà giáo hội cử hành lễ thánh gia trong tuần bát nhật Giáng sinh. Giáo hội luôn nhắc nhở về mầu nhiệm nhập thể của con Thiên Chúa trong một gia đình. Ngôi lời Thiên Chúa nhập thể làm người, nhận lấy thể xác nhân loại để thánh hóa gia đình nhân loại. Nếu như sự hiện diện của Đức Giêsu trong gia đình thánh là yếu tố căn bản để liên kết Thánh Giuse và Đức Maria, thì sự hiện diện của Thiên Chúa trong gia đình Kitô hữu cũng liên kết mọi thành viên trong gia đình trong tình yêu thương quảng đại, trong sự hòa thuận và bình an. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã nói rằng, đối với người Việt Nam, gia đình vẫn là rường cột của giáo hội và xã hội. Gia đình phải là một giáo hội thu nhỏ, nghĩa là nơi lấy sự thật của tin mừng làm quy luật sống và làm quà tặng cho cộng đoàn rộng lớn hơn. Gia đình không phải chỉ là đối tượng cho giáo hội chăm sóc về mục vụ, mà còn là một trong những tác nhân hữu dụng nhất trong công cuộc loan báo tin mừng. Quý vị và các bạn thân mến, có thể chúng ta tự nhủ rằng, tôi không thể bắt chước Thánh Gia Thất, vì các ngài là những vị thánh, còn chúng ta chỉ là những người phàm, yếu đuối, tội lỗi. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng, vị thánh nào cũng có cuộc sống của người phàm. Thánh Gia Thất cũng chịu muôn vàn khó khăn lúc sinh thời, cũng trải qua thăng trầm như các gia đình nhân loại khác, và cũng là một gia đình rất nghèo. đọc ký sách Tin Mừng, chúng ta sẽ thấy Thánh Gia Thất đã gặp khó khăn ngay từ những ngày đầu tiên. Bản thân Thánh Giuse đã định tâm từ bỏ Đức Maria cách kín đáo, vì không hiểu được tại sao Đức Maria mang thai khi hai người chưa về chung sống. Rồi cuộc hạ sinh nơi đồng vắng, việc phải chạy trốn qua Ai Cập, hay sự kiện lạc mất người con yêu quý ba ngày trong khi hành hương Jerusalem, vân vân. Tuy nhiên, các ngài là mẫu mực cho chúng ta, cho các gia đình Kitô hữu, vì đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình và tin tưởng vào Thiên Chúa. Có lẽ chưa bao giờ gia đình nhân loại gặp khủng hoảng trầm trọng như trong thời đại chúng ta. Nhiều gia đình tan nát vì phải ly tán, ly dị hay bị bạo hành. Những gia đình bất hòa vì thất nghiệp, vì gặp hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Và còn biết bao gia đình khác là nạn nhân của cờ bạc, rượu chè, ma túy hay tình dục quái đản. Đang khi đó Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đã nói, hôn nhân và gia đình là một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại. Chính vì vậy, chúng ta không thể để cho một trong những tài sản quý báu nhất của nhân loại bị tiêu tan. Chúng ta phải tìm cách để bảo vệ và phát triển nó. Vậy chúng ta phải làm gì? Theo tông huấn về gia đình, mỗi gia đình Kitô hữu phải là một cộng đoàn tư tế, tức là một cộng đoàn tin, cầu nguyện và tham dự việc cử hành phụng vụ. Gia đình Kitô hữu cũng phải là một cộng đoàn ngôn sứ, nghĩa là một cộng đoàn sống chứng nhân và loan báo tin mừng bằng các việc làm cụ thể của mình. Và sau cùng, gia đình Kitô hữu phải là một cộng đoàn vương giả, là phục vụ lẫn nhau, phục vụ cộng đoàn giáo hội và xã hội nơi mình đang sống. Có như vậy, chúng ta mới bảo vệ đời sống gia đình của mình và thăng tiến cộng đồng xã hội. Dịch bệnh COVID vẫn tiếp tục hoành hành trên thế giới. Biết bao gia đình đã trở thành nạn nhân của con virus quái ác này. Nhiều gia đình đã phải nếm mùi tan nát, mất đi người cha là trụ cột, hay mất đi người mẹ là trái tim của tổ ấm yêu thương. Cũng có rất nhiều trẻ em phải mồ côi vì mất cả cha lẫn mẹ. Nhiều lắm những hoàn cảnh bi thương của các gia đình, cách riêng gia đình Kitô hữu. Mừng lễ Thánh Gia Thất hôm nay, chúng ta đừng quên cầu nguyện cho các gia đình này. Họ đã chịu tan nát vì thời cuộc. Mong rằng họ sẽ đón nhận được sự nâng đỡ từ mỗi người, từ chính các gia đình Kitô hữu chúng ta. Đó cũng chính là một trong những sứ mạng lớn lao của gia đình Kitô hữu. Chúng ta đừng quên cầu nguyện cho mọi gia đình trên thế giới, luôn biết trân trọng và gìn giữ những giá trị cao đẹp của gia đình, vốn là nơi tình yêu bắt đầu và cũng là nơi tình yêu không bao giờ lụn tắt. Xin Thánh Gia Thất luôn là mẫu gương thánh thiện cho mọi gia đình, để chúng ta sống xứng đáng là những người được Thiên Chúa chúc phúc. Mỗi gia đình chúng ta hãy hướng về máng cỏ Bê-lem, hãy bày tỏ với Thánh Gia những buồn lo, khó khăn riêng tư của gia đình mình. Hãy xin các đấng chỉ dạy cho chúng ta biết đón nhận nhau trong tình yêu thương và cùng nhau xây dựng một hội thánh tại gia, một cộng đoàn tràn đầy ân nghĩa của vị Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Di An phụ trách. Lễ Giáng sinh mời gọi chúng ta giúp đỡ người khác và chia sẻ niềm vui. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin từ dinh tông tòa với khoảng hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô. trưa Chủ nhật 19 tháng 12 vừa qua. Tình hình đại dịch COVID-19 với biến thể Omicron đang gia tăng, khiến cho sự đi lại của các tín hữu hành hương từ nước ngoài trở nên khó khăn, và chính Roma cũng có phần bị đe dọa do sự gia tăng số người lây nhiễm. Trong bài giáo huấn ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài tin mừng Chủ nhật thứ tư mùa vọng, nói về cuộc viếng thăm của mẹ Maria nơi nhà bà chị họ Elizabeth. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia di oggi, quarta domenica di Avvento, narra la visita di Maria a Elisabetta.
Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tin mừng trong phục vụ hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, kể lại chuyến viếng thăm của mẹ Maria nơi nhà bà Elizabeth. Sau khi được sứ thần truyền tin, Đức Trinh Nữ không ở lại nhà, không suy nghĩ lại biến cố vừa xảy ra và cứu xét những vấn đề cũng như các điều không lường trước được, chắc chắn là không thiếu. Trái lại, Đức Mẹ nghĩ đến trước tiên người đang cần, đó là bà chị họ Elizabeth cao tuổi đang có thai. Mẹ Maria đã vội vã lên đường với lòng quảng đại, không để mình sợ hãi vì những vất vả của cuộc hành trình, đáp lại sự thúc đẩy trong nội tâm kêu gọi mẹ trở nên gần gũi và giúp đỡ. Bằng cách nào? Thưa, bằng sự chia sẻ niềm vui của mình. Mẹ Maria trao tặng bà Elizabeth niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà mẹ đang mang trong tâm hồn và trong cung lòng mình. Mẹ đến gặp bà chị và công bố bài Magnificat. Kinh Thánh kể lại, để thi hành điều đó, Đức Mẹ đã mau lẹ lên đường, mẹ đứng dậy và ra đi. Trong giai đoạn cuối của hành trình mùa vọng này, chúng ta hãy để cho mình được hai động từ hướng dẫn, đứng dậy và mau mắn lên đường. Đó là hai động tác mà mẹ Maria đã làm và cũng mời gọi chúng ta thực hiện nhân lễ Giáng sinh. Trước tiên là đứng dậy. Sau lời loan báo của sứ thần, đối với Đức Trinh Nữ có biểu tượng một thời kỳ khó khăn. Việc mẹ bất ngờ mang thai làm cho mẹ phải đương đầu với nhiều hiểu lầm và cả những hình phạt nặng nề. Chúng ta hãy tưởng tượng bao nhiêu tư tưởng và băn khoăn của mẹ. Nhưng mẹ không nản chí, không xỉu xuống, nhưng đứng lên. Mẹ không nhìn xuống, nhìn đến các vấn đề, nhưng hướng lên cao, hướng về Thiên Chúa. Và mẹ không nghĩ đến người xin giúp đỡ, nhưng đến người mang lại sự giúp đỡ. Chúng ta hãy học nơi mẹ Maria cách thức phản ứng như thế. Đứng lên, nhất là khi khó khăn có nguy cơ đè bẹp chúng ta. Đứng lên để không xa lầy trong các vấn đề, chìm sâu trong sự tủi thân và trong buồn sầu làm tê liệt. Nhưng tại sao lại đứng dậy? Thưa, vì Thiên Chúa cao cả và sẵn sàng nâng chúng ta dậy nếu chúng ta giơ tay cho Ngài. Vậy, chúng ta hãy phó thác cho Chúa những tư tưởng tiêu cực, những sợ hãi ngăn chặn mọi đà tiến và cản trở ta tiến bước. Và rồi chúng ta hãy làm như mẹ Maria. Hãy nhìn xung quanh và tìm kiếm vài người mà chúng ta có thể giúp đỡ họ. Có người già nào đó mà tôi biết và tôi có thể đồng hành một chút với họ, phục vụ, tỏ ra tử tế hay một cú điện thoại không? Hãy giúp đỡ tha nhân, chúng ta sẽ giúp đỡ chính mình đứng dậy khỏi những khó khăn. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, cử động thứ hai là mau lẹ bước đi. Điều này không có nghĩa là tiến bước hấp tấp, vất vả. Trái lại, đó là sống những ngày của chúng ta trong vui tươi, nhìn về đằng trước trong tin tưởng, không lê lết trong sự miễn cưỡng, làm nô lệ cho những lời than vãn, luôn tìm kiếm ai đó để đổ lỗi cho họ. Khi tiến về nhà bà Elizabeth, mẹ Maria bước đi mau lẹ như thái độ của người có tâm hồn và cuộc sống đầy Thiên Chúa, đầy niềm vui của Ngài. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi, bước tiến của tôi thế nào? Tôi có chủ đích hay là dừng lại trong sự tư lự? Tôi tiến bước trong hy vọng hay tôi dừng lại để khóc thương cho bản thân tôi? Nếu chúng ta tiến bước với bước chân mệt mỏi, với những càu nhàu và nói hành nói xấu, thì chúng ta sẽ không mang Chúa cho ai. Trái lại, điều rất tốt là vun trồng một thái độ lạc quan lành mạnh, ví dụ như Thánh Thomas More hoặc Thánh Philippe Neri. Chúng ta đừng quên rằng, hành động bác ái đầu tiên mà chúng ta có thể làm cho tha nhân là trao tặng họ một khuôn mặt thanh thản và tươi cười. Đó là mang lại cho họ niềm vui của Chúa Giêsu như mẹ Maria đã làm với bà Elizabeth. Rồi Đức Thánh Cha kết luận:
La Madre di Dio ci prenda per mano, ci aiuti ad alzarci e camminare in fretta verso il Natale.
Xin Mẹ Thiên Chúa cầm tay chúng ta, giúp chúng ta đứng dậy và bước đi mau mắn tiến về lễ Giáng sinh. Kể đó, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini, unceavit Maria.
Et concepit et Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris,
ut igni efficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, per resurrezione gloriam perducamus, per Christum Domine nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucia Dei.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
I fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh, Đức Thánh Cha bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân siêu cuồng phong Rai hôm 18 tháng 12 vừa qua ở Philippines, làm cho 28 người chết và 300.000 người phải di tản. Đây là cuồng phong lớn nhất trong năm nay tại nước này. Đức Thánh Cha kêu gọi giúp đỡ các nạn nhân.
Cari fratelli e sorelle, esprimo la mia vicinanza alle popolazioni delle Filippine colpite da un forte tifone che ha distrutto tante abitazioni. Che il Santo Niño porti consolazione e speranza alle famiglie più in difficoltà.
Và như thường lệ, Đức Thánh Cha chào thăm tất cả các tín hữu Roma và khách hành hương.
Saluto tutti voi romani e pellegrini venuti dall'Italia e da diversi paesi. Particolare saluto la comunità peruviana di Roma.
Đức Thánh Cha chúc họ một chút nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
E a tutti auguro una buona domenica e un buon cammino in questo ultimo tratto dell'avvento che ci prepara alla nascita di Gesù. Buon pranzo, arrivederci e adesso la banda che suona una cosa bella.
quý vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Pedro, trưa Chủ nhật 19 tháng 12 vừa qua. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Trời bên em gió sương sớm sẽ tuyết rơi nhiều, hàng đang nghèo với mang sớm hèn nơi Chúa hạ sinh. Tình trời cao kê sao đẹp thắm môi tình nguyện siêu, ôi nhìn màu con nào hiểu thấu Chúa Giáng sinh làm người.
Chuyện kể rằng có một công nhân làm việc ở một công ty lớn. Anh có nhiều đồng nghiệp là người Công giáo. Do vậy mà anh cũng được ảnh hưởng bởi đời sống tốt lành, thân thiện của họ và cảm thấy mộ mến đạo Công giáo. Anh rất thích nghe các đồng nghiệp ấy kể những câu chuyện kinh thánh. Nhưng khi họ rủ anh đến nhà thờ với họ, thì anh lại ngại ngần, không dám đi. Vị giám đốc của công ty này cũng là người Công giáo. Ông cũng nghe biết về nhân viên này, nên muốn tìm cách nào đó giúp anh có can đảm đến nhà thờ tìm hiểu thêm về Chúa. Vào một ngày, khi lễ Giáng sinh sắp tới, ông gửi đến nhân viên đó một thư mời có nội dung: ngay sau giờ làm việc hôm nay, mời anh tới nhà riêng của tôi để dùng cơm. Người nhân viên rất đỗi vui mừng khi nhận được tấm thư mời đó. Ngay sau giờ làm việc, anh lập tức chạy xe đến khu biệt thự sang trọng của vị giám đốc. Anh bấm chuông, và vài phút sau, vị giám đốc bước ra nhìn anh với thái độ không vui và hỏi: anh cần gì mà đến bấm chuông làm phiền tôi giờ này? Không giấu được vẻ ngạc nhiên, người nhân viên lễ phép trả lời: thưa ngài, chiều nay tôi có nhận được tấm thiệp của ngài bảo tôi tới dùng cơm sau giờ làm việc mà. Vị giám đốc mở cổng và nói: vậy mời anh vào. Tôi còn một tấm thiệp mời khác muốn đọc cho anh nghe. Vào đến nhà, vị giám đốc mời người nhân viên ấy cùng ngồi xuống ghế ngay bên cạnh mình và lấy trên bàn một tấm thiệp khác. Ông nói: đây là thiệp mời của Chúa Giêsu gửi đến anh. Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Rồi ông nói tiếp: tôi chỉ là một ông chủ trong công ty, mà khi viết một tấm thiệp mời cho anh đã tới ngay. Còn đây, Chúa Giêsu là Thiên Chúa của nhân loại, của anh và của tôi, đã kêu mời anh như thế, sao anh vẫn chưa chịu đến với ngài? Người nhân viên chợt hiểu ý của vị giám đốc. Lễ Giáng sinh năm đó, anh đã theo các đồng nghiệp đến nhà thờ dự lễ, và chẳng bao lâu sau, anh xin được rửa tội, trở thành người Công giáo. Quý vị và các bạn thân mến, đến hẹn lại về. Giữa không khí se lạnh của những ngày cuối tháng 12, lễ Giáng sinh đang về với chúng ta. Hàng đá ở các ngôi nhà thờ bắt đầu được trang hoàng. Nhiều cửa tiệm và nhiều ngôi nhà đã bắt đầu rực rỡ đèn sao. Năm nay, mặc dù cao điểm của đại dịch Covid đã tạm thời đi qua, nhưng hậu quả và dư âm của nó vẫn còn đang kéo dài, tiếp tục gây những ảnh hưởng và khó khăn trên cuộc sống của con người ở khắp nơi về nhiều mặt. Con số người bị nhiễm bệnh và người chết vì dịch bệnh này vẫn còn tăng cao. Cho nên, những ngày kết thúc năm 2021 sắp qua và những ngày đầu năm 2022 đã gần đến, mà đời sống kinh tế và các hoạt động văn hóa, xã hội, tôn giáo vẫn còn chưa khôi phục lại được vẻ mạnh mẽ, sầm uất và tưng bừng vốn có trước đây. Đây là điều khiến bao trái tim các nhà lãnh đạo quốc gia và tôn giáo se sắt. Nhiều mảnh đời lại càng đau đớn nỗi niềm mưu sinh. Gánh nặng cơm áo và bao nỗi lo khép của phận người khiến những đôi vai oằn cong hơn và nhiều đôi mắt thâm quầng hơn. Trong cơn đại dịch này, ai ai cũng phải gánh chịu những mất mát và khó khăn, nên việc cậy nhờ sự giúp đỡ của người khác hay đưa tay ra chia sẻ những thứ ít ỏi mà mình có, lắm khi là điều mà người ta phải đắn đo, cân nhắc. Biết đến với ai, biết chạy đến cùng ai để được chung chia, san sẻ những nỗi đau. Giữa những long đong ấy của phận người, thông điệp về sự ra đời của ngôi hai Thiên Chúa vẫn được vang lên trong cõi lòng của chúng ta, những người Kitô hữu và tất cả những người thiện tâm. Những hồi chuông sẽ vẫn vang lên báo tin vui xa gần, và con Thiên Chúa vẫn đến ở cùng nhân loại. Nơi hang đá nhỏ bé và đơn sơ, hài nhi Giê-xu vẫn giơ đôi tay xinh xắn để mời gọi tất cả mọi người, đặc biệt là những ai đang vất vả và đau khổ vì cơn đại dịch này đến với người. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta cầu nguyện cho tất cả những người đang gặp khó khăn, thử thách trong cơn đại dịch, đặc biệt là các Kitô hữu đang ở những nơi chưa thể quy tụ ở nhà thờ để sống niềm tin của mình cách trọn vẹn vì đại dịch quá phức tạp. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho họ, giúp họ lắng nghe được lời mời gọi yêu thương của Chúa và tìm đến với Chúa để đón nhận bình an. Lạy Chúa, vì cái nghèo, cái khổ hiện tại mà có lẽ tâm trí của nhiều kiếp người chỉ còn những suy nghĩ về miếng cơm manh áo. Niềm vui và sự mong chờ con Chúa Giáng sinh là điều gì đó xa vời, và nếu có thì cũng chỉ là thoáng qua trong suy nghĩ và tiềm thức của họ. Nguyện xin Chúa thương đến những mảnh đời bất hạnh ấy và gửi đến cho họ nhiều vòng tay yêu thương, ấm áp tình người, để họ nhận ra được dung mạo yêu thương và bình an của Đấng Cứu Thế trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Ôi nhiệm màu con nào hiểu thấu Chúa Giáng sinh làm tôi nhận. Loài người ơi, có ai Chúa đến cứu độ trần gian? Con thờ lạy ngôi lời nhập thế cứu thế nhân tội. Emmanuel,
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.